Một ngày ly hôn giống như từng thống nhất ngày kết hôn. Chỉ khác lần này, không ai trong hai gia đình biết, không có khoản bồi thường, không có căn nhà cần chăm sóc. Hai bà đã khỏe, có thể tự quyết định người hỗ trợ. Sau cuộc gọi, tôi mang bản gia hạn ra sân sau. Tôi không đốt. Đốt một tờ giấy sẽ biến nó thành hành động kịch tính, trong khi thứ tôi cần là một quyết định tỉnh táo. Tôi xé nó làm đôi, cho vào túi tái chế rồi chụp ảnh gửi cho cả hai gia đình. Tin nhắn của cha trầm trù đến trước, con không có quyền tự quyết một mình. Tôi trả lời, con chỉ quyết phần của con. Mẹ tôi gọi liên tục. Tôi tắt máy. Buổi tối, trầm trù đứng ngoài cổng. Anh không dùng chìa khóa. Thực ra chìa khóa vẫn ở trên bàn, nhưng anh đã giữ đúng ranh giới, chỉ bước vào khi được mời. Tôi ra hiên. Anh đến làm gì? Gia đình nói em đã từ chối. Anh đến thuyết phục em. Hờ, anh đưa tôi một tập giấy. Đó là đơn ly hôn đã điền phần thông tin của anh, cùng xác nhận không tranh chấp tài sản, không yêu cầu bồi thường và không có nghĩa vụ chưa hoàn thành. Anh chuẩn bị nhanh thật. Anh không muốn em phải chờ để được tự do. Tôi lật đến trang chữ ký. Chỗ của anh vẫn trống. Sao chưa ký? Anh sẽ ký trước mặt em vào ngày nộp. Để em biết đó là lựa chọn của anh, không phải tài liệu anh chuẩn bị sau lưng em. Lời nói ấy chạm đúng vết thương anh đã tạo khi âm thầm sửa bản hôn ước. Tôi ôm tập giấy vào ngực. Sau khi ly hôn, anh định làm gì? Chuyển về căn hộ, làm việc, thăm hai bà. Còn em, anh sẽ không giả vờ không yêu em. Anh sẽ đợi xem em có muốn gặp anh khi không còn nghĩa vụ nào không. Tôi nhìn người đàn ông đứng ngoài cổng. Chỉ cần mở cửa, tôi có thể mời anh vào. Nhưng nếu làm vậy lúc này, tôi sẽ lại không biết mình đang giữ người chồng hay chọn người mình.